Thân ái kính chào tất cả các thánh nhân của Đức Chúa Trời tại Hội Thánh Austin, Texas. Rất vui được đến với quý vị sáng hôm nay, trưa hôm nay, bây giờ 12 giờ rồi. Tối hôm qua anh Phục cho tôi biết rằng là Hội Thánh sẽ nhóm từ 11 giờ cho đến 12 giờ 15 thôi. Thành ra 15 phút lúc mà chúng tôi chuẩn bị mà để được tấn phong đó, thì ban tấn phong thì nói là quý vị chỉ giảng được 15 phút thôi. Nhưng mà trong khi những điều đó chúng tôi có thể làm được, nhưng mà ngày hôm nay tôi được biết là ngày trường chủ nhật của Hội Thánh nữa, bởi vì là các giáo viên đã được huấn luyện ngày hôm qua, thành ra dồn hết vào ngày hôm nay là ngày trường chủ nhật nữa. Thành ra tôi xin nói một ít về trường chủ nhật, ngày trường chủ nhật, và rồi chúng ta cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau, nó cũng đi chung với nhau tất cả. So greeting all the saints at Austin Vietnamese Alliance Church. It's good for us to be here with you, and it's a wonderful place. Cảm ơn Chúa là hầu như mỗi năm quý vị đều cho phép tôi về với quý Hội Thánh, đó là phước hạnh. Trong 34 năm hầu việc Chúa trong giáo hạt, thì Hội Thánh Austin là nơi tôi đến nhiều nhất ngoài ra Hội Thánh nhà. Vâng đó, tôi thường nói với Hội Thánh Orlando là tôi có duyên với Hội Thánh Austin, thành ra được đến với quý vị. Và hôm nay đồng đi với tôi thì có nhà tôi cùng thắp tùng nữa, lần đầu tiên nhà tôi đến với quý vị, và cảm ơn quý vị. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu, xin Ngài dạy dỗ chính mình con qua lời của Ngài. Teach me, O Lord, so that I know what you want to do in my life. Xin Chúa dạy để chúng con biết Chúa muốn dùng chúng con như thế nào trong cuộc đời này. Quyền lời nói của miệng con, sự suy gẫm của mỗi lòng của quý ông bà, anh chị em của con được đẹp ý Ngài. May everything we say, all the thoughts that we have this morning, we glorify you and him. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Như tôi đã nói thì là hôm nay là ngày trường chủ nhật, hay là chủ nhật trường chủ nhật, ngày trường chủ nhật, Sunday Promotion Day. So there is a story of a Sunday school teacher decided to have her young class to memorize one of the most quoted passage of the Bible. I wish the kid quote the câu gốc earlier. Anyway, so the most famous one is Psalm 23, right? Psalm 23. And she gave the youngster a month to learn the chapter. Tại một cái lớp trường chủ nhật nọ, một cô giáo quyết định cho các em trong lớp học thuộc lòng Thi Thiên 23. Và cô cho các em một tháng để học cái đoạn kinh thánh đó. Bao nhiêu người ở đây thuộc Thi Thiên 23? Tôi ước mong quý vị sẽ thuộc Thi Thiên 23 sau kỳ này không? Sau khi mà cô ta đã ra đề tài, after she gave the assignment, Little Rick was excited. He very excited he gets to learn the scripture, memorize it. But he could not remember the first line, even the first line. So he tried so hard, but he could remember. Em Rick về thì rất là hăng hái bởi vì em thích học thuộc lời của Chúa. Thành ra em cố gắng nhưng mà em học hoài. Cái câu thứ nhất cũng không thuộc nữa. Đến ngày mà So on the day that the kids were scheduled to get up here and recite the passages, and everybody else done their part, and so Rick stood up right in front of the mic, and he proudly said this, "The Lord is my shepherd, and that's all I need to know." Đến phiên các em lên đọc kinh thánh thì em Rick rất là hăng hái và em đứng lên nói rằng, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, và đó là điều tôi cần biết. Yes, maybe some of you say that's all I need to know. Great, that's all we need to know. God is our Savior. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng đó thì chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi. Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của tôi. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần biết, thưa quý ông bà, chị em. Nhưng mà chúng ta cần phải học hỏi thêm nữa. That's the first thing we need to know, but we need to learn more. Not just stop right there. Chúng ta không phải đứng ngay tại đó, mà chúng ta phải tiếp tục hơn nữa. Trong nhiều người trong chúng ta buổi sáng hôm nay có thể đã đến nhà thờ hàng tuần. Có một nhóm người cũng đến nhà thờ hàng tuần nhưng mà không được hưởng phước hạnh từ nơi Hội Thánh của Chúa. Những người đó không có tham gia trong lớp trường chủ nhật. Những người không theo học trường chuyên Nhật này không phải là những tín đồ yếu đuối, những tín đồ không có tăng trưởng thuộc linh hoặc là chưa trưởng thành, nhưng họ đang cho phép mình bỏ mất đi cái, một cái khía cạnh rất là quan trọng mà Hội Thánh có sẵn để làm tăng trưởng đời sống của họ. Quý vị có thể chưa bao giờ tham dự, hoặc là đã ngừng tham dự vì lý do nào đó, COVID-19 làm quý vị không đi học trường chuyên Nhật nữa, tham dự không thường xuyên, hoặc là quý vị là những người đi mỗi tuần. Bất kể cái liên hệ giữa quý vị với trường chuyên Nhật của Hội Thánh Chúa tại đây là như thế nào đi nữa, thì tôi muốn chia sẻ với quý vị ba điều nó rất là hữu ích cho quý vị trong việc đi học lời Chúa hàng tuần. Tôi chia sẻ điều này không nghĩa là tôi lên án quý vị hay là phán xét quý vị. Giống như ngày hôm qua tôi nói với các giáo viên trường chuyên Nhật, nếu mà không đội đủ tiêu chuẩn thì đừng có làm. Thì tôi đã nói là sáng nay đừng có ai viết đơn từ chức là tôi không làm giáo viên trường chuyên Nhật nữa. Nhưng mà đã chỉ là một cái sự nhắc nhở để trở thành một người tốt cho Chúa hơn. Cũng vậy, điều tôi nói sáng hôm nay không chỉ trích quý vị là những ai chưa đi học trường chuyên Nhật, nhưng tôi nói điều này để quý vị được thêm sức mạnh và được thêm khích lệ trong hành trình đức tin của quý vị. While many of us find ourselves going to church on weekly basis, there is an entire group of churchgoers who do not enjoy the benefit and the blessing of Sunday school. I don't know why, but those people, they do not attend Sunday school. Those, maybe they are not less spiritual than you are, or immature believers, but they are allowing themselves to miss out on a place to mature their faith in Christ. You may have listened to this, my sermon this morning, and you have been attending Sunday school. You might have never attended. Stop attending. Attend occasionally, or go every week. You are one of those that attend every week. Whatever your relationship with the Sunday school, I want to share with you three benefits of attending Sunday school on a weekly basis. I share these not to condemn or judge you, but to offer strength and encouragement in your faith journey with God. Thứ nhất, chúng ta thấy một trong những cái điều tốt đẹp để học trường chuyên Nhật là chúng ta được tăng thêm sự khích lệ. Quý vị hãy thành thật nói với chính mình và nói với nhau. Be honest, ok? Cuộc sống rất là khó khăn, phải không? Cuộc sống chúng ta đang sống rất là khó khăn. Cuộc sống này khó khăn, có vẻ như là cái thời điểm mà chúng ta đang sống đây nó càng khó khăn hơn trong những thời điểm khác trong lịch sử nữa. Những rắc rối, những thử thách đang xảy ra mà chúng ta đang thấy, nó khó khăn dù cho người thiêng liêng đến bao nhiêu đi nữa, người tiên kính và người có nhiều tài năng trong Hội Thánh đến bao nhiêu đi nữa, thì người đó cũng phải đối diện. Huống hồ chi chúng ta là những người bình thường theo Chúa. Hàng tuần chúng ta phải đối diện với nhiệm vụ giữ sự bình tĩnh giữa những hỗn loạn đang xảy ra trong cuộc sống, đưa ra những quyết định đúng đắn cho gia đình của mình, phải chiến đấu với tội lỗi, rồi phải đi làm hàng ngày, rồi đối phó với những thất bại của tội lỗi mà mình gặp phải, và sau đó lại chiến đấu với cái đau buồn và xấu hổ bởi vì những thất bại mình đã gặp phải. Nhiều người trong chúng ta luôn lo lắng về sự chán nản, lo lắng và tự mãn. Chúng ta cần một nơi để đến biết rằng chúng ta không có đơn độc. Sự đau buồn mà chúng ta cảm thấy được sẽ được chia sẻ với những người khác. Nỗi buồn mà chúng ta chiến đấu không phải là chỉ có riêng một mình. Tội lỗi mà dễ vấn vương chúng ta cũng vương vấn người khác nữa. Những câu hỏi mà chúng ta đặt ra, làm thế nào để sống cho Chúa trong cuộc đời này, thì không phải chỉ một mình hỏi, mà những người khác cũng hỏi những câu hỏi đó nữa. Khi quý vị đến trong trường chuyên Nhật, quý vị sẽ thấy điều đó. Let's be honest with ourselves and with one another. Life is hard and it seems like In this point of history, we live in a very difficult situation. The troubles and trials are difficult for even the most spiritual, godly, and talented people, not to mention the rest of us. Every week we have to deal with the task of keeping it all together. In the midst of chaos, making the right decisions concerning our children, providing for our families, fighting temptation, dealing with our sinful failures, and then battling the griefs and shame that come with the failures that we face. Depression, anxiety, and everything else that come along. And we need a place to come and to know that we are not alone. The grief that we feel is shared by many. The sorrow we battle is not isolated. The sin which so easily entangles us is entrapping others also. The question we have of how to live this life for Jesus when it seems so impossible are being asked by more than just us. Thưa quý bạn chị em, trường Chủ nhật là nơi gia tăng sự khích lệ để quý vị biết mình không đơn độc. Quý vị không có ở trên một hòn đảo một mình. Và quý vị không nghĩ, không phải là tất cả mọi thứ trên thế giới này đang dồn trên đôi vai của quý vị mà thôi. Sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn 1 câu 12 nói như thế này: tức là khi tôi ở giữa anh chị em, chúng ta có thể khích lệ đức tin lẫn nhau, tức đức tin của anh chị em và đức tin của tôi. Phaolô đang ở xa các tín hữu ở tại La Mã, và ông biết rằng nếu họ có thể gặp nhau, họ sẽ khích lệ nhau trong cuộc sống, trong đức tin, phải không? Và cũng vậy, sau một tuần lễ chúng ta phấn đấu và phục vụ trong cái thế giới nhuộm màu của tội lỗi này, chúng ta cần một nơi để chúng ta có thể đến với nhau, để được khích lệ, để được khuyến khích qua lời của Chúa, để được khuyến khích trong cuộc sống hàng ngày và khuyến khích thông qua những người khác. Thưa quý bạn chị em, trường Chủ nhật là nơi cung cấp một nơi để khuyến khích như vậy có thể diễn ra. Sunday school offers a place to gain encouragement, to know you are not alone. You are not on an island. The world is not only on your shoulder. The writing to the church at Rome, Apostle Paul says, that I may be encouraged together with you by your mature faith, both of you and me. Paul was away from the church, from the Romans believers, and he knew that if they could get together and see each other, that could be encouragement for one another. So after a week long of living, striving, and serving in this world, we need a place where we can come together and encourage in the word of God, encourage in life, and encourage through others. Sunday school offers a place where such encouragement can take place. Chúng ta đến trong trường Chủ nhật không những sẽ được tăng thêm sự khích lệ từ những người khác, những trong sự học hỏi lời của Chúa, chúng ta cũng đến để được củng cố cái mối liên hệ với nhau. Một trong những điều khó khăn trong đời sống người theo Chúa là củng cố cái mối liên hệ với những người tín hữu khác. Không có nhiều khi chúng ta đi hội thánh Chúa tại đây nhỏ thì cũng dễ thôi, cũng biết nhau. Nếu quý vị đến một hội thánh lớn hơn nữa thì nhiều khi chúng ta không biết cái ông A ông ngồi đâu gấp kia ổng tên gì nữa, huống hồ gì có mối liên hệ với ổng. Thành ra tới hội thánh trường Chủ nhật là nơi để chúng ta để củng cố cái mối liên hệ đó. Chúng ta có mối liên hệ trong gia đình, phải không? Trong gia đình chúng ta có vợ chồng, con cái, vân vân. Chúng ta có mối quan hệ với đại gia đình như là cô chú, dì dượng, ông bà, anh chị em. Chúng ta có mối liên hệ với bạn bè, có người thì chúng ta thân, có người thì không thân. Chúng ta có mối quan hệ với hàng xóm, và chúng ta cũng có mối quan hệ với các đồng nghiệp chúng ta. Sau đó có những người chúng ta biết chỉ là như người quen mà thôi. Trong nhiều loại quan hệ này, chúng ta có các mức độ thân thiết khác nhau giúp xác định mối quan hệ. Ngày hôm qua tôi gặp anh Bình, anh nhắc với tôi là tụi mình đã sinh hoạt thiếu nhi với nhau từ lúc còn nhỏ xí. Anh nhắc tên tất cả những người bạn mà tôi chơi rất là thân, như là một sư Lê Thanh Liêm, như là Đào Việt Hải, tất cả những người bạn đó là tôi chơi rất là thân, gặp lại ở Mỹ đây. Nhưng mà tôi không nhớ anh là ai. Tôi phải xin lỗi là tôi không nhớ anh Bình là ai. Anh nói, Bình là em họ của một sư Hạnh, Lê Văn Hạnh ở Pleiku. Rồi anh nói là cùng học chung với một cô là cô Ý, nhưng mà anh lại học buổi sáng, tôi học buổi chiều. Tôi không nhớ. Nhưng mà đó là cái mối liên hệ, thưa quý ông bà, anh chị em. Chúng ta, trong Chúa, chúng ta cần phải gắn bó lại những cái mối liên hệ đó. Và không có người theo Đấng Christ nào mà không có mối liên hệ. Bởi vì tất cả chúng ta là con dân của Chúa trong đại gia đình của Ngài. Và vấn đề mà nhiều tín đồ gặp phải là chúng ta gặp khó khăn trong việc thực sự cởi mở và thành thật tấm lòng của mình với những người tín đồ khác. Bởi vì khi chúng ta sa ngã, chúng ta nghĩ rằng mình là người tồi tệ nhất, phải không? Thành ra chúng ta không dám gặp những thánh nhân khác. Rồi không có người theo Đấng Christ nào khác giải quyết những vấn đề mà mình đang giải quyết. Và những người không có ai tranh đấu bằng những cái điều mà mình đang quan tâm. Một trong những công cụ mà ma quỷ làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang ở trên một hòn đảo tâm linh là chúng ta không bao giờ rời khỏi cái hòn đảo đó. Và nếu chúng ta muốn rời khỏi hòn đảo đó thì không ai cho chúng ta bước vào trong cái hòn đảo riêng của họ để cùng chia sẻ. Chúng ta đang rất cần những mối quan hệ thân tình chân chính. Tôi không nói là Facebook hoặc Instagram. Okay. Tôi đang nói về vấn đề thực tế là chúng ta cùng lăn lộn với nhau, chúng ta cùng chiến đấu suốt đêm, chúng ta đi bộ ngàn dặm với nhau, giúp quý vị chiến thắng tội lỗi ghê gớm trong cuộc đời của mình. Đó là mối liên hệ mà tôi muốn thưa với quý vị. Chúng ta cần củng cố mối liên hệ đó. One of the most difficult tasks of living as a believer is having intimate life-giving relationship with other believers as we walk through this journey of faith together. We have different types of relationship. Relationship with your family, relationship with your big family, your cousin, your grandparents, your aunt, your uncle. Relationship with your co-workers or your classmate. But in each of these types of relationship, we have a different level of intimacy, which help define the relationship. The issue that many believers have is we have a hard time being truly open and honest with other believers. Because in our fallenness, we think we are the worst of the people we know. There is no other in Christ, other Christ follower who deal with the sin that we are dealing, and who is not struggle with the sin that we are struggle. One of the tools of the devil is to make us feel that we live on an island, spiritual island by ourselves, and that we never get off that island. And if we want to get off, no one else allow us to enter, get on their island so we can share what on in our heart. So we are in desperate need of a good relationship. I'm not talking about Facebook or Instagrams. I'm talking about the real down-to-dirt relationship. Fight all night, walk 1,000 miles together, help you conquer the most sins in your life. That's a relationship I'm talking about. Trường Chủ Nhật là nơi quý ông bà anh chị em có thể trồng và vuông sới và thu hoạch cái mối liên hệ mà tôi vừa thưa. Trong trường Chủ Nhật, quý vị nghe mọi người đi chia sẻ với nhau, cầu thay cho nhau. Quý vị đã nghe họ nêu ra những cái và muốn người khác cầu nguyện cho họ. Thì chúng ta nhận thấy rằng trong cuộc sống của họ cũng không hoàn hảo như những cái tài khoản xã hội, mạng xã hội mà họ có, phải không? Chúng ta đọc kết những tài sản mạng xã hội họ có thì rất là đẹp đẽ, nhưng mà khi mà họ đến trong hội thánh thật sự họ chia sẻ thì chúng ta thấy họ cũng phấn đấu như chúng ta. Trong trường Chúa Nhật, chúng ta nghe những kinh nghiệm của mọi người về việc áp dụng lời của Chúa, hoặc là họ áp dụng sai, hay là họ không áp dụng lời của Chúa trong cuộc đời của họ. Chúng ta nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong cuộc sống. Và khi Phaolô nói về việc mang gánh nặng cho nhau, ông không nói là việc mang gánh nặng cho nhau trong một cái không gian bao bọc như thế này, nhưng mà ông nói đến một cái chỗ để chúng ta có thể phát triển cái mối quan hệ sâu sắc hơn với những người khác. Và những mối quan hệ này không chỉ củng cố chúng ta cũng củng cố người khác và cũng củng cố hội thánh của Chúa nữa. Trường Chúa Nhật là nơi cung cấp một mối quan hệ tin kính Chúa, tôn cao đấng Christ được phát triển. Sunday School is a place where we can plant, cultivate and harvest this type of relationship. In Sunday School, you hear people share prayer requests and realize their life is not as perfect as their social media accounts portray. In Sunday School, you hear people's experience in applying, misapplying, and not applying scripture in their life. And you recognize that you are not the only one who struggles. And when Paul talks about bearing one another's burdens, he is not expecting our burden bearing alone or to be done in a vacuum, but in a context, godly relationships. As we share our life's experience, we can begin to develop these deep, meaningful relationships with others. And these relationships not only strengthen us, they strengthen others, and they strengthen the church. Sunday School offers a place for godly, Christ-honoring relationship to flourish. Điểm thứ ba là lý do thứ ba là để chúng ta được trang bị cho cuộc sống. Trường Chúa Nhật là cái phải là cái thứ tự ưu tiên thứ nhất trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Vì ấy là trường Chúa Nhật cung cấp cho một cái cơ hội khác, một cơ hội để học lời Chúa và được trang bị cho cuộc sống của chúng ta. Tham dự buổi thờ phượng tại nhà thờ là một điều phước hạnh, là cái điều lành mạnh, có lợi ích và được khích lệ. Thờ phượng Chúa không phải rất là tốt, nhưng mà trường Chúa Nhật cung cấp cho một phương tiện để chúng ta có thể đào sâu hơn trong lời của Chúa và lấy ra tất cả những viên ngọc ẩn giấu trong lời của Chúa. Trường Chúa Nhật mang đến cho chúng ta cơ hội để mà chúng ta có thể suy nghĩ, có nhiều cấp trình độ suy nghĩ hơn, cấp độ cảm nhận và cấp độ thực hành, giúp chúng ta phát triển hiểu biết về lời của Chúa, quý trọng lời Chúa và áp dụng lời Chúa một cách thích hợp vào trong cuộc sống của chúng ta. Nếu quý vị muốn được trang bị để sống và tôn vinh Chúa trên thế giới này, tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em tham dự và làm thành viên của lớp trường chủ nhật của Hội Thánh Chúa tại đây. The third reason to value Sunday School and make it priority in your life is that Sunday School offers another even more in-depth opportunity to study the Bible and to be equipped for life. While attending the worship service of the church is healthy, beneficial, and encouraging, Sunday School provides a means to be able to dig deeper into the Word of God. As the Word of God is discussed, we can learn how other people dealt with the passages and how can you apply the passages in your life. Sunday School offers an opportunity to learn God's Word on multiple levels of thinking, feeling, and doing, helping us to grow in our understanding of God's Word, values God's word, and apply the word of God in our life. If you want to be equipped to live for and to honor Christ in this world, I highly recommend, encourage you to attend and be part of the Sunday School of this church. Khi nào là cơ hội tốt nhất để chúng ta áp dụng lời Chúa. Nơi nào là môi trường tốt nhất để quý ông bà anh chị em được thử nghiệm đức tin của mình? When is the best time to apply the word of God in your life? And where is the best environment to test our faith? Nowhere else. Through the storm. Qua cơn bão. Qua cơn bão thì chúng ta sẽ được thử luyện, phải không? Chúng ta mới vừa kinh nghiệm ở đây thì không có bị gì hết. Ở Florida thì chúng tôi hơi cũng chuẩn bị, nhưng mà không có phải lo lắng nhiều. Bởi vì bão Ida không có đánh vào. Nhưng mà chúng ta thấy theo trên tin tức thì những nơi mà cái đường bão đi qua thì rất là nặng nề, nhiều nơi đó, như Louisiana bây giờ cũng chưa có điện lại. Đề tài buổi sáng hôm nay là hãy yên lặng. Chúa đang phán với mỗi chúng ta hãy yên lặng khi chúng ta ở trong cơn bão. God is speaking to us. He say, be still when you go through the storm. Khi chúng ta đối diện với nan đề bão tố trong cuộc sống, không có nghĩa là chúng ta có tội, thưa quý ông bà anh chị em. Trong câu thứ 23 nói là một trận cuồng phong thổi ập xuống hồ. Bão thì đến trong cho chúng ta ít nhất cũng là một tuần, hai tuần trước, báo chúng ta biết phải không? Nhưng mà tornado, một trận cuồng phong đó, thì đến rất là thình lình. Chúng ta không biết trước được. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, có những cái bão của cuộc đời chúng ta nó đến, chúng ta thấy nó đến, nhưng mà có những cái bão nó đến rất là thình lình. Và lắm lúc chúng ta nghĩ rằng những điều đó đến là chúng ta có tội. Bởi vì có tội nên điều đó xảy ra. Tại hội thánh St. Peter, lúc mà có cơn hỏa hoạn đến thiêu cháy nhà thờ của họ đó, thì nhiều người đã khóc lóc, gọi cho ông thân của tôi, nói với ông thân tôi, không biết là con có phạm tội gì không mà Chúa cho nhà thờ nó cháy. Phải không? So when trouble comes, it doesn't mean we sin. It comes so that it teaches something. Đức tin không thể hiện cho đến khi được chứng minh. Vì thế nan đề tới không phải là chúng ta có tội. So when we faith is nothing until it's proven, so trouble is necessary. So when we encounter trouble, it doesn't mean we sin. Thưa quý bạn, chị em, bão tố thì không có gì thú vị hết. Không ai thích phải đi qua cơn bão hết. Dù là bão của thiên nhiên hay là bão tố trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta học được những bài học qua những cơn bão này, mà chúng ta sẽ không bao giờ học được nếu cuộc đời chúng ta luôn bình lặng. Đức tin Cơ Đốc không chỉ để đưa chúng ta lên thiên đàng khi chúng ta chết. Nó dạy chúng ta cách sống ở tại đây bây giờ, đặc biệt là khi chúng ta sống ở trong cơn bão. Luca đoạn 8 câu 22 đến 25 kể lại phép lạ Chúa Giêsu làm dịu đi cơn bão trên biển, là phép lạ đầu tiên trong một loạt phép lạ, mà là cao điểm ở trong đoạn 9 câu 20. Sứ đồ Phi-rơ đã thú nhận về Chúa là ai. Những phép lạ này có nhiều điều để dạy chúng ta, như những phép lạ này đã dạy các môn đồ khi xưa, và dạy về Chúa Giêsu là ai và điều đó có nghĩa gì đối với chúng ta trong những thử thách của cuộc đời. Phép lạ này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là Chúa trên tất cả. Chúng ta phải tin cậy Ngài trong cơn bão của cuộc đời chúng ta. Storms are not fun, either at sea or in real life. Yet we learn lessons through storms that we never would learn if our life was always calm. The Christian faith is not just for us to get to heaven when we die. It teaches us how to live in here and now, especially when life gets stormy. Luke chapter 8, verse 22 to 25 relates the miracle of Jesus calming the storm at sea. As the first of the series of miracles that cultivate in Peter's confessions of chapter 9, verse 20. These miracles have much to teach us as they taught the disciples about who Jesus is and what it means for us in trials of life.
This miracle shows us that Jesus is Lord over all, and we must trust him in the storm of life.
Thưa quý vị, hoàn cảnh không phải là dấu hiệu về mối quan hệ giữa mình và Thiên Chúa. Hay là tình trạng chúng ta đang sống là cái dấu hiệu cho chúng ta biết chúng ta có mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa như thế nào. Con người xác thịt của chúng ta đó, khi mà chúng ta gặp hoạn nạn đó, chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời đang chờ đánh tôi gục.
Circumstances are not an indication of your relationship with God. Cannot thinking says God is waiting to thump me.
Và phước hạnh cũng không có nghĩa là mình đang sống đẹp lòng Chúa. Chúa của chúng ta thương tất cả mọi người. Chúa đổ mưa xuống cho người công bình lẫn người gian ác.
Blessing if you are rich, you get a good job, you think that blessing, it doesn't mean you are right with God either. God is good. He sends rain on the righteous and the non-righteous.
Chúng ta hãy tìm sự an ninh ở nơi Thiên Chúa là Chúa, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng biết việc Ngài làm. Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì câu 23 nói khi bão tố nổi lên thì sao?
Chúa ngủ.
Chúng ta không biết được việc Chúa làm, phải không? Các môn đồ khi những khó khăn rắc rối xảy đến với quý vị thì lại không có gì khó khăn đối với Chúa cả. Lúc bão tố nổi lên thì Chúa ngủ. Khó khăn đến trong cuộc đời quý vị, Chúa đang ngủ.
What is trouble to you is not trouble to God.
Không phải Chúa ngủ vì Chúa thờ ơ, thưa quý ông bà chị em. Không phải là Chúa không biết phải làm gì thành ra Chúa ngủ. Nhưng Chúa ngủ với sự tự tin. Các môn đồ suy nghĩ không biết Chúa Giêsu đang làm cái gì vậy.
Jesus slept. His sleep was not the sleep of empathy, but the sleep of confidence. The disciple was thinking, what was he doing?
Thi Thiên 46 câu 10 nói thế này: Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời.
Psalm 46 10 say, be still and know that I am God.
Lắm lúc trong cuộc đời khi chúng ta gặp bão tố thì sao? Quýnh lên, hoảng lên, la hét sùm hết. Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Chúa nói, hãy yên lặng vì biết rằng ta là Chúa. Tại sao Chúa nói như vậy? Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là làm gì? Chúa biểu các môn đồ hãy đi qua bờ bên kia.
He told them to go across the lake.
Và Chúa biết trước rằng sẽ có cơn bão đến.
And he know for sure that the storm will come. But he told them to go across. The good thing was that they obeyed him.
Chứ cái điều đó là họ vâng lời Chúa, họ đi qua. Mà Chúa biết rằng sẽ có cơn bão nổi lên. Nhưng mà Chúa ngủ. Chúa nói, bởi vì như vậy, chúng ta không biết được cái chương trình của Chúa như thế nào. Chúng ta chỉ biết vâng phục mà thôi. Quý vị có biết rằng Chúa là thiện không?
Do you know that God is good?
Quý vị có biết rằng Chúa là đấng yêu thương quý vị không?
Do you know that Jesus loves you?
Quý vị có biết rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót và giàu ân sủng cho chúng ta không?
Do you know that the Lord is merciful and graceful?
Tại sao chúng ta sợ? Why you fear when the storm comes? Tại sao chúng ta sợ khi có bão tố đến trong cuộc đời? Tôi không nói bão của thiên nhiên, tôi nói bão trong cuộc đời của chúng ta. Có những người đang bệnh phải không? Chúng ta đang mang cái ung thư, COVID đang tấn công, bao nhiêu người chết bên đó, ngoài bên ngoài phải không? Tại sao chúng ta sợ?
Chúng ta sợ bởi vì chúng ta chú tâm vào điều không đúng.
We fear because we focusing on a wrong thing. Chúng ta không tập trung tư tưởng vào Chúa Cứu Thế Giêsu.
We do not focus on Christ, that's why we fear.
Chúa nói đức tin của các ngươi đâu? Where is your faith?
That's a great question. Where is your faith?
Đức tin của các ngươi đâu? Đức tin không thể đi đôi với sự sợ hãi, thưa quý ông bà chị em.
Faith cannot exist with fear.
Hai cái là đi nghịch với nhau. Tất cả chúng ta đều giả vờ khi nước sóng êm phải không? Chúng ta pretend, chúng ta giả vờ khi không có gì xảy ra hết. Chúng ta có thể gây ấn tượng cho người khác nghĩ rằng mình rất là ổn, cuộc đời của mình rất là tốt đẹp. Và các môn đồ có thể đương đầu với những cơn bão bình thường rất là giỏi, bởi vì họ là những ngư phủ trên biển hồ Galilee. Nhiều lần họ đã gặp bão rồi. Họ là những chuyên gia xử lý lái thuyền của họ trên vùng biển động này. Ban đầu có lẽ họ nghĩ rằng chắc không sao đâu, chuyện này tụi mình giải quyết được. Tụi mình giải quyết được, mình là chuyên gia mà. Nhưng cơn bão này đã đưa họ đến tận cùng của chính mình họ, và cho họ thấy rằng họ tin tưởng vào bản thân của mình là như thế nào. Thường thường khi gặp khủng hoảng thì chúng ta sẽ thấy một khía cạnh mà bấy lâu nay chúng ta bị mù mắt. Chúa sẽ sử dụng những cơn bão để tiết lộ cho chúng ta một lĩnh vực mới mà chúng ta cần phải học để tin cậy ở nơi Chúa. Tất cả chúng ta phải nhận ra điểm yếu của mình. Nói điểm yếu thì không đúng, khuyết điểm của mình. Tại vì dùng điểm yếu trong quân đội, điểm yếu là đặt cái điểm để đánh yếu điểm trong tiếng Việt mình lắm khi mình có nói sai không, nhưng mà là khuyết điểm của cá nhân. Chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta nhận ra cái khuyết điểm của mình để chúng ta trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Và bão tố thường cho chúng ta thấy những điều mà chúng ta không thấy trong lúc bình tĩnh. We all can fake it in the calm waters. We can impress others with how together we seem to be. And the disciple could cope with the normal storms quite well. They have been in the storm on this lake many, many times. They were expert at handling their boat in rough water. At first, they probably thought, no problem, we can handle this. How many of you think that when Sister Aisin comes, you can say, no problem, I can handle this? Yes, we might. But just like the disciple, at first they thought they can handle it, but this storm brought them to their end of themselves and showed them how they were trusting in themselves was not good. And often a crisis shows us a side of ourselves that we blind to. And the Lord used it to reveal a new areas where we need to learn to trust Him. We all must come to know our weakness so that we will rely on the Lord's strength. Lắm lúc chúng ta quên đi những gì Chúa nói khi bão tố nổi lên. Câu này nói là đừng quên những gì được nói đến trong ánh sáng đang khi chúng ta ở trong bóng tối. Never forget in the darkness what was said in light. Lắm lúc chúng ta học lời của Chúa, đến khi chúng ta đối diện với khó khăn, chúng ta quên mất hết. Chúng ta quên lời của Chúa. Chúa biểu họ hãy đi qua bờ bên kia. Và lúc nổi bão tố nổi lên thì họ nói sao? Thầy ơi, chúng ta chết mất. Thật ra rất là dễ để nói rằng chúng ta tin Chúa khi biển êm đềm. Nhưng khi gió to, sóng lớn nổi lên, nước biển tràn vào thuyền, thì lời của Chúa không thay đổi, thưa quý ông bà chị em. Lời của Chúa vẫn y nguyên. We find ourselves forgetting what God said when the storm comes in our life. He said, let's go over there, go to the other side of the lake. And when the storm comes, they say, Master, we perish. It's easy to believe God when the water is calm. But just because the waves have become active and the water is filling the boat, the word of God doesn't change. Mục đích của bão tố trong cuộc đời là để bày tỏ sự vĩ đại của Thiên Chúa. Chúa đưa đến những bão tố trong cuộc đời của chúng ta để bày tỏ sự vĩ đại của Ngài, the sovereignty of God. Các môn đồ nói người này là ai trong câu 25? Người này là ai khi mà Chúa khiến cho bão gió yên nước lặng? Cơn bão dạy cho chúng ta như vậy, cho các môn đồ là không có cách nào khác để cho các môn đồ thấy quyền năng của Chúa, thấy sự vĩ đại của Ngài qua các yếu tố thiên nhiên là gió và bão và nước, phải không? Việt Nam mình nói một câu sao? Nước chảy lâu, đá cũng mòn. Mà gió thổi thì sao? Gió thổi thì là cái gì cũng bay hết. Mà Chúa lại cộng hai cái này lại với nhau để tạo lên một cái điều để dạy các môn đồ. Làm cách nào để Chúa bày tỏ Ngài là đấng sắm sẵn cho các môn đồ của Ngài? Này, Ngài là đấng dự bị, ngoài ra cho quý vị biết rằng, đưa quý vị vào trong cái cảnh mà cần phải biết điều đó. Làm cách nào để cho Chúa có thể bày tỏ Ngài là đấng an ủi, ngoại trừ quý ông bà chị em ở trong cảnh thật là bất an? What manner of man is this? That's what they ask. There wasn't another way for the disciples to see that Jesus had power over the elements, wind and water, than by combining them in the storm. How can God show us that He is our provider unless He put you in the position of need? How can God show you that He is your comforter unless you are in the position of great discomfort? Thưa quý ông bà, anh chị em, trên bước đường theo Chúa của chúng ta ở giữa cơn bão, thì người khôn ngoan cần phải cầu xin Chúa, không phải để được an ninh, nhưng xin được giải cứu khỏi sự sợ hãi. Đó là lời nói của ông Emerson. Emerson say, the wise man in the storm praise God, not for safety from danger, but for deliverance from fear. Và Chúa hứa với chúng ta nhiều lời hứa lắm. Chúa nói là ta sẽ không bao giờ quên các con hoặc từ bỏ các con. Trong cơn bão cuộc đời chúng ta, Chúa sẽ ở cùng chúng ta. In our, when we face storm, God promised us that I will never leave you or forsake you. Và rồi Chúa cũng nói rằng, này, ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi đi đâu ta sẽ gìn giữ đó. Chắc xin tắt cái này đi, dùng cái này được nha. He also promised, I am with you and I will watch over you wherever you go. Rồi Chúa nói nữa, đừng sợ vì ta ở cùng con, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời con. Ta sẽ thêm sức cho con và giúp đỡ con. Ta sẽ ở dùng cánh tay phải công chính nâng đỡ con. So do not fear, for I am with you. God promised us that. Để kết luận, tôi xin thưa một vài điều nữa. Tôi có nghe một giáo viên dạy Kinh Thánh nói rằng, với Đấng Christ ở trên thuyền, bạn có thể mỉm cười trước bão tố. Chắc chắn rằng điều đó là đúng, nhưng tôi không muốn cho quý vị thấy một bức tranh quá rực rỡ. Chúng ta cần phải đối mặt thẳng thắn với thực tế rằng đôi khi Chúa Giêsu không làm cho cơn bão trong cuộc đời chúng ta lặng đi. Đôi khi con thuyền chúng ta sẽ chìm xuống dưới lòng nước. Ngay cả khi chúng ta đang tin cậy Chúa Giêsu, thưa quý ông bà chị em, Giăng Baptist đã không được giải thoát khỏi nhà tù. Ông bị mất đầu, thưa quý vị, và Phi-rơ được giải thoát khỏi nhà tù một cách rất là kỳ diệu, nhưng Gia-cơ lại bị xử tử. Vì vậy chúng ta phải làm gì nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa nhưng thuyền mình vẫn bị đắm chìm? Phép lạ không có xảy ra khi chúng ta cầu xin. I have heard Bible teachers say that with Christ in the boat, you can smile at the storm. Certainly there's a sense in which that's true, but I don't want to give you an overly rosy picture. We need to face squarely the fact that sometimes Jesus does not calm the storm. Sometimes the boat, our boat sink, even if we are trusting in Jesus. John the Baptist wasn't delivered from prison. He lost his head. Peter was delivered from prison, but James was put to death. That can be found in Acts chapter 12, verse 1 to 17. So what should we do if we trust in the Lord, but the boat sinks? A miracle didn't come. Câu trả lời là chúng ta cần phải tin cậy nơi Chúa. Chúng ta cần phải tin cậy nơi Chúa dù rằng chúng ta bị chìm xuống. Chúng ta hãy hát Hallelujah chúc tán Chúa. John Huss, một nhà thần học, đã bị thiêu cháy vì đức tin của ông. Và ông đó đang lúc bị thiêu cháy, ông hát ca ngợi Chúa. Nicholas Riley và Hughes Latimer cùng nhau bị thiêu cháy, Nhưng khi ngọn lửa thắp lên, đốt lên thì ông Latimer kêu lên rằng: Thầy Raleigh ơi, hãy an tâm và vững vàng. Ngày nay chúng ta đang đốt một cái đèn sáng cho bởi ân điển của Chúa cho Anh Quốc, mà ngọn nến này sẽ không bao giờ tàn phai. Hudson Taylor, một người đã đem đạo của Chúa đến tại Trung Hoa, đã mất người vợ yêu quý của mình là Maria khi hai người đang cố gắng đưa phúc âm của Chúa vào trong lục địa Trung Quốc. Nhưng ông đứng bên mộ của vợ của mình và hát: Giê-xu ơi, lòng tôi nay an ninh, Ngài hằng lo liệu cho phù phi. Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi lâu dài, Ngài vô song từ bi. Guys, the answer is we trust in the Lord Jesus as we go under. We go down singing the doxology. John Huss was burned at the stake for his faith, but he went out in singing. Nicholas Raleigh and Hugh Latimer was burned at the stake together. As the fire was lit, Latimer cried out, Be of good comfort, Master Raleigh, and play the man. We shall this day light such a candle by God's grace in England, and I trust shall never be put out. John Hudson Taylor lost his beloved wife, Maria, as they both sought to take the gospel to inland China. But he stood at her grave saying, Jesus, I am resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Quý ông bà anh chị em có biết Chúa Giêsu như vậy không? Do you know Jesus that way? Nếu không, đừng đợi cho đến khi bão tố ập xuống. If not, don't wait until the storm hits. Hãy tìm kiếm Chúa ngay bây giờ. Hãy tin cậy Ngài là đấng cứu rỗi của mình. Seek him now and believe that he is your savior. Là niềm hy vọng duy nhất để chúng ta được lên thiên đàng. Hãy tin cậy Ngài hàng ngày cho những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống mà chúng ta phải đối mặt. Sau đó, dù rằng Chúa có lập tức xóa dịu cơn bão hay là con thuyền của quý vị có bị nhận chìm, thì quý vị sẽ được bình yên mà thế giới không biết được cái sự bình an đó. Sự bình an đến từ đấng, từ việc chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu, Chúa trên mọi giông tố của cuộc đời. Trust him as your savior, your only hope for heaven. Trust him daily in the small problems you face, then whether he instantly calms the storm in your life or whether your boat sinks, you will know peace that the world cannot know. The peace that comes from trusting in Jesus, the Lord of all of life's storm. Amen. Chúng ta cùng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Ngài đến với mỗi lòng chúng con, nâng đỡ dạy dỗ mỗi chúng con. Nếu có những bão tố nào trong cuộc đời quý ông bà anh chị em của chúng con, xin Chúa cho họ thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ, để họ được bình yên bước đi với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.